Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 37 với đề tài Hãy Như Cha Các Ngươi, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 35 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 35 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho tràn đầy mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu kêu gọi những người được gọi là con của Đấng Rất Cao cần phải trau dồi đức tính nào? Câu hỏi thứ hai, chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với sự sai phạm của anh em? Thực hiện những điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy trong câu 37, có phải chúng ta sẽ trở nên thờ ơ và dung dưỡng cho tội lỗi không? Câu hỏi thứ ba, cơ đốc nhân cần xây dựng tinh thần ban cho như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm phước hạnh của sự ban cho ra sao khi thực hành lời dạy của Đức Chúa Giêsu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Đức Chúa Giêsu kêu gọi những người được gọi là con của Đấng Rất Cao cần phải trau dồi đức tính nào? Khi một người mong muốn được làm theo những điều Đức Chúa Giêsu dạy, điều đó cũng minh chứng rằng người ấy nhận được vinh dự trở nên con của Đấng Rất Cao. Có lẽ hoàn toàn không vô tình khi trong câu 27, Đức Chúa Giêsu mở đầu lời dạy bằng lời xác nhận đối tượng đang nghe lời Ngài phán là những người nghe ta. Và khi người nghe những lời dạy của Chúa để vâng theo thì người ấy sẽ nhận được phước hạnh lớn lao từ Đức Chúa Trời và trở nên con của Đấng Rất Cao. Theo câu 35, Đức Chúa Giêsu tiếp tục ý tưởng trong câu 36, khi chúng ta đã trở nên con của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải trau dồi những mỹ đức như Cha Thiên Thượng của chúng ta đã có. Và cụ thể trong câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu cho biết cơ đốc nhân cần phải thể hiện lòng thương xót với nhau như chính Đức Chúa Trời đã thường xuyên bày tỏ lòng thương xót với con người. Lòng thương xót không đơn thuần là từ ngữ diễn tả cảm xúc yêu thương của một người dành cho người khác, nhưng còn bao gồm cả hành động để thể hiện tình yêu thương đối với người mình yêu. Đức Chúa Trời thương xót nhân loại đang lầm than trong tội lỗi. Ngài muốn giải cứu họ thoát khỏi hoàn cảnh cùng khốn này, cho nên Ngài đã ban Đức Chúa Giêsu giáng thế làm người, gánh thay tội lỗi cho nhân loại và nhận lấy án phạt thay cho nhân loại trên thập tự giá. Đức Chúa Trời được tuyển dân của Ngài biết đến là vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu. cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng tổ phụ các ngươi. Theo phục truyền luật lễ ký chương 4, câu 31. Ngài thương xót người kính sợ Ngài như thể lòng thương xót của người cha dành cho người con trai của mình. Theo Thi Thiên 103, câu 13. Lòng thương xót chính là động lực để chúng ta có thể cứu giúp người khác thoát khỏi tình trạng khốn khổ mà họ đang đối diện. Chính lòng thương xót thôi thúc trong tâm hồn khiến chúng ta không thể ngưng nghỉ yêu thương và làm ơn cho người khác. Bởi thế, khi thực hành lòng thương xót với người khác, thì chúng ta đang sống đời sống noi gương Cha Thiên Thượng kính yêu của chúng ta ở trên trời, và cũng đang thực hiện những điều Ngài truyền dạy để bày tỏ nếp sống lắng nghe lời Chúa. Thương xót người lân cận chính là mạng lệnh mà mỗi người con Chúa cần thực hiện. Vì đây là trách nhiệm của cơ đốc nhân, là người được gọi là con của đấng rất cao. Mỗi chúng ta đều đã nhận được lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta cũng cần phải bày tỏ lòng thương xót của Chúa với anh chị em xung quanh chúng ta. Câu hỏi thứ hai, chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với sai phạm của anh em? Thực hiện những điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy trong câu 37, có phải chúng ta sẽ trở nên thờ ơ và dung dưỡng cho tội lỗi không? Đừng đoán xét, đừng lên án, hãy tha thứ là điều mà chúng ta cần thực hiện khi anh em mình có sai phạm trong đời sống. Theo câu 37, khi thực hiện ba yếu tố này, thì lời Chúa cho biết chúng ta là người đầu tiên nhận được ích lợi. Trước nhất, khi chúng ta không đoán xét người khác, thì chính mình chúng ta cũng được thoát khỏi sự đoán xét. Khi chúng ta không lên án người khác, thì chính mình cũng thoát khỏi bị lên án. Và chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ khi thực hành việc tha thứ cho người khác. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta bao che để cùng nhau sống trong tội lỗi. Nhưng nội dung lời khuyên dạy của Đức Chúa Giêsu mong muốn con dân của Ngài bày tỏ lòng thương xót, bao dung với những vi phạm của người khác, hầu cho người sai phạm có cơ hội ăn năn, thay đổi, cũng như chúng ta có lúc không trọn vẹn trong mọi hành vi của mình, cũng sẽ được ban cho cơ hội sửa chữa những sai phạm của bản thân. Chắc rằng ai trong chúng ta cũng mong muốn nhận được sự tha thứ khi mình mắc sai phạm trong cuộc sống. Và hơn thế nữa, chúng ta ước mong nhận được sự thương xót từ những anh em trong gia đình đức tin, chứ hoàn toàn không trông mong những lời lên án, đoán xét từ mọi người. Thế nhưng, trong thực tế, chúng ta lại thường cư xử ngược lại. Việc không nên thì chúng ta lại làm, việc nên làm thì chúng ta lại trì hoãn. Khi chúng ta thấy anh em phạm tội, thì chúng ta dặn lòng mình đừng tha thứ nhưng hãy đoán xét. Vì thế chúng ta tranh thủ từng cơ hội trong từng cuộc gặp gỡ để hạch tội, để lên án anh em cùng đức tin của mình, mà không tận dụng cơ hội để tha thứ cho anh em. Chính vì thế mà chính chúng ta không kinh nghiệm đời sống bình an như điều Đức Chúa Giêsu hứa ban, cũng như việc thực hiện lòng thương xót của chúng ta đối với người lân cận vẫn chưa giống được như Cha kính yêu của chúng ta ở trên trời. Hơn nữa, thẩm quyền đoán xét, lên án, định tội thuộc về Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Khi chúng ta đoán xét, lên án và định tội anh em mình thì khác nào mình đang thay trời hành đạo. Chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả của hành động sai trật đó. Vì vậy, xin Chúa cho mỗi chúng ta nhớ lời dạy của Đức Chúa Giêsu rằng nếu chúng ta cư xử với anh em thế nào thì chúng ta cũng phải đón nhận cách cư xử của người khác dành cho chúng ta như vậy. Câu hỏi thứ ba, cơ đốc nhân cần xây dựng tinh thần ban cho như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm phước hạnh của sự ban cho ra sao khi thực hành lời dạy của Đức Chúa Giêsu? Một biểu hiện tiếp theo của lòng thương xót đó chính là sự ban cho. Đức Chúa Giêsu dạy rằng, hãy cho, người sẽ cho mình, trong câu 38a. Vậy thì trước nhất chúng ta cần chủ động ban cho người khác, là những đối tượng đang lâm vào hoàn cảnh nghèo thiếu trong cuộc sống. Chúng ta cho không phải với động cơ mong được nhận lại, nhưng phát xuất từ lòng thương xót mà chúng ta quan tâm đến anh em nghèo khó hơn mình đang sống giữa vòng chúng ta. Tuy nhiên, lời hứa Đức Chúa Giêsu dành cho người ban cho đó nhưng không phải nhận ít hơn mà là nhận nhiều hơn. Đó là một dụng cụ, cũng là một đơn vị đo lường để cân đo thóc. Đức Chúa Giêsu cho biết rằng khi chúng ta cho thì chúng ta sẽ nhận lại đấu lớn hơn, Không những thế, người đông cho chúng ta sẽ nhận, lắc cho đầy tràn. Hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng họ mong muốn đông nhiều nhất có thể. Động tác nhận, lắc để cho thóc trong đấu dê xuống nhằm chứa được nhiều thóc hơn trong đấu. Và đặc biệt là số thóc này không được trả theo cách họ đã mượn, mà trả nhưng được họ đem nộp trong lòng ngươi. Phải chăng để nói đến sự biết ơn, tôn trọng vì nghĩa cử ban cho cao đẹp mà chúng ta đã thực hiện trước đó? Trái lại, với những động từ nhận, lắc là động từ lường. Động từ này chỉ cho chúng ta biết rõ thái độ so sánh không rộng lượng ban phát nhưng tính toán so đo. Đức Chúa Giêsu nhắc nhở rằng nếu chúng ta lường cho người khác mực nào thì họ cũng lại sẽ lường cho chúng ta mực ấy. Trong câu 38C, vậy thì chúng ta hãy cho để được giống hình ảnh Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lòng thương xót với con người, và đừng lường cho người khác để chính mình không phải nhận những hậu quả từ lòng thiếu yêu thương, toan tính với người khác. Chắc chắn rằng ai đã từng tập thành sống ban cho cũng ít nhiều kinh nghiệm niềm vui, sự phước hạnh khi vâng lời Đức Chúa Giêsu phán dạy. Có thể có những lần chúng ta ban cho nhưng chưa nhận được điều tốt lành như điều Đức Chúa Giêsu đã hứa, hoặc có khi dường như gặp những sự vô ơn, quên lãng, nhưng chúng ta chớ nản lòng, hãy thực hành sự ban cho vì chúng ta là con của Đấng rất cao, Đấng luôn ban cho dư dật. Ước ao mọi chúng ta tâm niệm rằng đến khi nào mình không còn đón nhận sự thương xót từ Đức Chúa Trời thì sẽ thôi cố gắng bày tỏ lòng thương xót cho người chung quanh. Mà thực tế thì lòng thương xót của Chúa vẫn tuôn đổ dư dật trên chúng ta mỗi ngày. Cho nên hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đời sống phước hạnh với những lời dạy đã được Đức Chúa Giêsu dạy thật rõ ràng. Chúng ta hãy cầu xin năng lực đắc thắng từ Ngài để sống như cha kính yêu của chúng ta trên trời. Đó là sống đầy lòng thương xót, sẵn lòng tha thứ và dư dật trong sự ban cho. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 35 đến câu 38 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe bài học thứ 38 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu dạy tôi ngày đêm loa sáng vì Ngài chiếu khắp mọi nơi. Mọi sự mọi nơi làm vui lòng Chúa, nhà trường chốn ngơ nơi trời. Một tia sáng khắp nơi, một tia sáng ánh sáng trời, quyết vì danh Chúa soi trọn đời. Giêsu dạy tôi tập theo nên nếp thuận hòa với mỗi một ai, hoặc học hoặc chơi hoặc ăn hoặc nói, tỏ mình xứng danh con Ngài. Một